Phần thứ 6. Một số làng nghề truyền thống ở Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc tuy không phải là đất trăm nghề, nhưng nghề thủ công ở đây đã phát triển khá sớm và khá phong phú. Từ xa xưa, các cư dân Vĩnh Phúc đã biết làm các nghề phụ như đan lát, dệt vải, chế tác đá, làm gốm, luyện kim, đúc đồng. Qua quá trình lao động sản xuất, đã hình thành nhiều làng nghề truyền thống với nhiều sản phẩm có chất lượng được tiêu thụ rộng rãi ở trong và ngoài tỉnh. Đó là các nghề đan thúng ở Trung Nguyên, Yên Lạc, Triệu Đề, Lập Thạch, đan cót, đan bồ, đan thúng mũng, dân sàng ở Nam Cường, Mê Linh, bật bông ở Yên Đồng, Yên Lạc, đục đá ở Hải Lựu, Lập Thạch, mộc ở Bích Chu, Vĩnh Tường, ở Thanh Lãng, Bình Xuyên, rèn ở Lý Ngân, Vĩnh Tường, gốm ở Hương Canh, Bình Xuyên, ở Hiển Lễ, Mê Linh. Những làng nghề kể trên ở Vĩnh Phúc hiện nay có nghề đã bị mai một, nhưng có nghề lại đang được khôi phục phát triển. Một số ngành nghề truyền thống còn lại hầu hết do các hộ trong làng kinh doanh. Nghề gốm Hương Canh. Ở Hương Canh, Bình Xuyên, từ xa xưa đã có nghề gốm sành rất nổi tiếng. Câu sứ móng cái, vải Hương Canh, hay Hương Canh có cây bồ đề, có sông chợ cánh, có nghề làm can, hay ai về mua vải Hương Canh, ai lên mình gửi cho anh với nàng, Tố Hữu đã nói lên điều đó. Làng gốm Hương Canh gọi là làng, nhưng thực ra chỉ có một xóm, đó là xóm Gang. Về nguồn gốc của nghề gốm Hương Canh, có tài liệu nói rằng vào năm 1742, vua Lê Hiến Tông cử quan nội hầu Trịnh Xuân Biền về Hương Canh. Quan nội hầu thấy rõ tình cảnh của người dân Hương Canh đói kém vì giặc giã. Nếu chỉ trông chờ vào hạt gạo ở 36 cánh đồng đã bị tàn phá thì sẽ có nguy cơ chết đói. Vì thế, cần phải có một nghề phụ để thu hút được nhiều lao động trong nhiều khâu sản xuất. Ngài liền dùng sớ cẩn tấu về triều đình, xin cho lập xưởng thủ công chế tác gốm sành. Lại có ý kiến cho là qua các tài liệu khảo cổ học, thần tích và truyền thuyết thì làng gốm Hương Canh có từ thời Hùng Vương, An Dương Vương. Cũng có người nhận định gốm sành Lọt Gang có nguồn gốc từ Thổ Hà, Bắc Ninh từ thời Minh Mệnh. Bởi tại làng Lò Cang, người ta tìm thấy những di vật được coi là bảo vật của làng mình. Đấy là những miếng phù điêu trang trí hình rồng đá. Chiếc khuôn hình rồng được xác định có niên hiệu khoảng đầu thế kỷ thứ 14. Cho dù chưa xác định được thật chính xác nghề gốm Hương Canh có từ bao giờ, nhưng trên thực tế từ bao đời nay, với đặc điểm Hương Canh là một vùng có nguồn đất sét dồi dào, có nguồn nhiên liệu phong phú, lại là nơi trung tâm thị trấn Hương Canh, rất thuận đường giao thông thủy bộ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nghề gốm nhanh chóng phát triển và trở thành một ngành nghề truyền thống. Sản phẩm của làng gốm Hương Canh rất đa dạng, phong phú, từ những đồ sinh hoạt hàng ngày như chum, chỉnh, vải, đến những đồ trang trí kiến trúc trong đình, chùa, miếu, như tượng nghê, hình đầu đao. Chất liệu đất nung của gốm Hương Canh rất chắc, cỏ vang con như gan, chống được thẩm thấu, ngăn được ánh sáng, giữ được bền hương vị nguyên chất của những thứ đựng bên trong như rượu, chè, tương, mắm. Trong kháng chiến chống Pháp, làng gốm Hương Canh bị đình đốn. Sau năm 1954, hòa bình được lập lại trên miền Bắc, nghề gốm lại được khôi phục và phát triển. Chợ cánh trở nên nhộn nhịp, sầm uất, phần lớn nhờ vào nghề gốm Hương Canh. Đến năm 1958, làng gốm Hương Canh đi vào làm ăn tập thể và được nhà nước quản lý, giúp đỡ. Ngoài những mặt hàng truyền thống, Lò Cang còn sản xuất một số mặt hàng phục vụ cho nông nghiệp như vò đựng axit, ống thoát nước, và có một số thợ bậc thầy được trưng dụng đi truyền nghề cho nơi khác. Trước sự phát triển của công nghệ hiện đại, nghề gốm Hương Canh đang bị mai một dần nhưng không phải là đã hết vai trò lịch sử của nó. Những chum, chỉnh, vải sẽ mãi còn được khách hàng ngưỡng mộ, tin dùng bởi màu đẹp của sành và độ bền của nó. Nhất là khi dùng để chứa tương cà, dưa muối sẽ ngon hơn. Những năm gần đây, một số hộ ở Hương Canh đã chuyển sang làm gốm mỹ thuật. Đây mới là bước thể nghiệm làm gốm ở Hương Canh. Bước đầu đã có một số mặt hàng được đem đi triển lãm ở Trung ương, có triển vọng phát triển tốt. Nghề rèn Lý Nhân. Từ lâu rồi, ở Vĩnh Phúc đã lưu truyền một câu ca dao: Bích chu đăng cót đăng nông, Vân Giang nấu rượu làng thùng đánh dao. Làng thùng ở đây là làng thùng mạch, thôn Bằng Mạch, một thôn có nghề rèn truyền thống rất nổi tiếng của xã Lý Nhân, Vĩnh Tường. Nghề rèn ở Lý Nhân có từ bao giờ? Ông tổ nghề là ai? Câu hỏi có từ lâu, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Chỉ nghe các cụ kể rằng, ngày xưa, dân Lý Nhân là một làng ăn chơi nổi tiếng. Vào những ngày nông nhàn, người dân ở vùng quê này hầu như chỉ biết có cờ bạc, rượu chè. Một hôm, có một ông quận công, nhân có việc về làng, thấy cung cách làm ăn, sinh hoạt của dân Lý Nhân như vậy, liền khuyên mọi người nên học thêm lấy một nghề, đó là nghề rèn. Sau đó, đích thân ông mở lớp, đón thợ giỏi đến truyền nghề. Cả làng bảo nhau đến học cách rèn dao, cuốc, thuổng. Thế rồi, người nọ bảo người kia, dần dần cả làng ai cũng biết nghề rèn. Có nghề trong tay, có người làm nghề tại quê hương, có người thành nghề tại vùng quê khác. Cứ thế mà nghề rèn Lý Nhân tồn tại và phát triển. Ở Lý Nhân, hầu hết gia đình nào cũng gắn bó với nghề rèn. Người ta rèn từ con dao, cái kéo, cái liềm đến rìu, đục, cuốc, thuổng. Người sử dụng rất ưa dùng các sản vật rèn của Lý Nhân, bởi hàng rèn của họ vừa có kiểu dáng đẹp, vừa có kỹ thuật bổ thép với nước tôi đạt kỹ thuật cao. Sản phẩm tiêu dùng của làng rèn Lý Nhân không chỉ đã đi đến khắp mọi nơi, vào ngõ ngách của từng gia đình, mà còn tham gia sản xuất những mặt hàng có kỹ thuật, chất lượng cao như kiếm, giáo mát, mã tấu, súng kiếp cho phong trào cách mạng tiền khởi nghĩa và trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Kháng chiến chống Mỹ, làng lại rèn một số dao, kéo, dụng cụ phẫu thuật với kỹ thuật tinh xảo, phục vụ đắc lực cho ngành y ở chiến trường. Vào những năm 1984-1985, làng rèn Lý Nhân đã sản xuất hàng loạt liềm hái xuất khẩu sang Cuba và cuốc bàn, dao tông cùng nhiều mặt hàng rèn khác xuất khẩu sang Lào. Do hàng đạt chất lượng cao nên rất có uy tín với các nước bạn. Hiện nay, hầu hết các mặt hàng truyền thống của nghề rèn Lý Nhân vẫn chiếm được ưu thế trên thị trường. Nguồn nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho nghề rèn là tận dụng phế liệu từ các nơi thu gom đem về bán lại cho Lý Nhân. Nhằm giảm giá thành sản phẩm, giải phóng sức lao động thủ công, một số hộ ở Lý Nhân đã mạnh dạn đầu tư, mua sắm thiết bị hiện đại như búa máy, máy cán, máy dập. Nhờ thế, năng suất, sản lượng tăng lên đáng kể. Chất lượng các mặt hàng nông cụ như cuốc, xẻng, búa, kéo cắt mai đủ sức cạnh tranh. Thậm chí có nhiều mặt hàng tốt hơn hàng nước ngoài về chất lượng cũng như về kiểu dáng đa dạng phù hợp với từng công việc. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, gần đây nhiều tổ hợp nghề rèn ở Lý Nhân đã liên kết với nhau, cùng hùng vốn sắm thêm máy móc chuyên dụng. Tuy thế, nhìn chung cơ sở hạ tầng còn thấp, các hộ làm nghề vẫn tự lo nguyên liệu, tự sản xuất và tự tìm nguồn tiêu thụ mặt hàng. Hình thức các gia đình tự đem sản phẩm của mình đi bày bán ở các chợ quê vẫn là chủ yếu. Nghề mộc Bích Chu. Làng Bích Chu, xã An Tường, thuộc huyện Vĩnh Tường, nằm ở vùng đất bãi bên bờ sông Hồng. Cách đây trên 300 năm đã nổi tiếng về kỹ thuật làm đồ gỗ. Từ rất lâu rồi, người Bích Chu đã từng vác cưa, vác đục đi hành nghề ở khắp nơi. Tay nghề của họ có thể sánh với tay nghề của thợ hạt Tây, Nam Định, những địa phương từng được xếp thứ hạng cao trong nghề mộc. Những năm trước đây, nghề mộc Bích Chu được tổ chức thành các tổ nghề trong hợp tác xã. Ban chủ nhiệm cũng như các gia đình bận rộn, ngược xuôi tấp nập, lo mở xưởng sản xuất, lo làm ra những sản phẩm bền đẹp, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đến giữa những năm 80 của thế kỷ 20, nghề mộc Bích Chu lại sớm bước vào cơ chế kinh tế thị trường. Làng mộc chuyển mạnh sang cơ chế mua bán tự do, tự hạch toán kinh doanh, tự thân vận động, tự tìm nguồn hàng và nơi tiêu thụ. Hiện tại, làng có đến 800 hộ, tất cả đều làm mộc. Trong đó có 4 doanh nghiệp tư nhân được thành lập đã trên 10 năm. 2 công ty trách nhiệm hữu hạn ra đời trên 2 năm. Công cụ làm nghề mộc bên cạnh cưa, đục đa phần đã được cơ khí hóa, điện khí hóa. Sản phẩm làng mộc Bích Chu bây giờ rất phong phú về chủng loại. Từ hàng thông dụng đến hàng cao cấp đều đạt chất lượng cao. Bích Chu không chỉ sản xuất các mặt hàng bình dân như tủ, giường, bàn, ghế mà còn ký nhiều hợp đồng sản xuất đồ mỹ nghệ cao như điện thờ, đình miếu, những bức đại tự sơn son thiếp vàng, những mâm ngũ quả, những ông tu vũ chăn dê, ông di lạc phúc hậu, con đại bàng dũng mãnh, với nét hoa văn sắc sảo, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Bằng kỹ thuật ghép mộng, đánh bóng, quang dầu và bằng những đường nét họa tiết tuyệt mỹ trong tạo dáng và các hoa văn trang trí, mộc Bích Chu mãi mãi sẽ là sản phẩm được mến mộ của khách hàng trong nước và quốc tế. Chẳng thế mà thị trường đồ mộc Bích Chu đã vươn xa đến khắp các tỉnh thành, đặc biệt dọc các phố kinh doanh đồ mỹ nghệ ở Hà Nội hiện nay đã hiện diện rất nhiều đồ gỗ cao cấp của Bích Chu. Nhờ có nghề mộc truyền thống mà người dân Bích Chu vừa có thu nhập, vừa ổn định trong công ăn việc làm. Ngoài các cơ sở sản xuất tại địa phương, làng mộc Bích Chu còn có hàng chục hiệp thợ đi làm ăn ở các nơi trên mọi miền đất nước. Tuy nghề mộc đã góp một phần rất đáng kể vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân toàn xã, nhưng gần đây, với thực trạng đang cạn kiệt về tài nguyên, làng mộc Bích Chu gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu. Đây quả là điều bức xúc trước sự tồn tại và phát triển của một làng nghề truyền thống. Nghề tầm tan yên lạc. Đại Tự, Vạn Yên, Liên Châu, Lão Thị thuộc Yên Lạc là những làng nằm ven bờ sông Hồng đều có nghề tầm tan cổ truyền. Tan là hàm nghĩa thời vụ trồng dâu, cách hái, bảo quản và cách cho tầm ăn. Còn tầm là tầm tơ, nói về nuôi tầm, lấy tơ. Những làng có nghề tầm tan, người ta thường trồng dâu vào tháng 11, 12 dương lịch. Đó là lúc thời vụ tốt nhất. Người ta trồng dâu theo rạch sâu 40cm, rộng 40cm. Rạch nọ cách rạch kia cũng 40cm. Mỗi rạch đặt 5-6 hàng hôm theo hình anh sáu, rồi phủ đất dày 7cm. Sau 6 tháng vung bón, dâu đã cho thu hoạch được lá. Hái lá dâu cho tầm ăn tốt nhất là vào buổi sáng, lúc mới tan sương. Dâu tốt là loại dâu có lá to và mỡ, tầm ăn ngon, chống lớn, ít mắc bệnh, kén lớn, sợi tơ dai chính phẩm. Người nuôi tầm phải mua trứng tầm. Tờ trứng giống được trạc trên giấy xi măng cỡ 25cm x 8cm, trông giống như tờ giấy nháp, gọi là một vòng. Từ khi trứng nở tới khi thành kén phải mất 22 ngày. Mỗi ngày phải cho tầm ăn đến 5 lần, thay phân và sang tầm mỗi ngày một lần, và không được làm việc này sau bữa tầm ăn vào lúc 5 giờ sáng. Khi tầm ngừng ăn dâu, mình tầm vàng và bóng là lúc tầm sắp nở. Người nuôi tầm phải ngừng cho tằm ăn để mô tằm được mỏng, tằm lột xác dễ dàng. Khi tằm dậy đều, lại cho tằm ăn trở lại. Người ta làm né kiểu sâu rớm, cỡ từ 1,2 mét đến 1,8 mét, bỏ từ 1.000 đến 1.200 con tằm lên né là vừa. Sau 3 ngày, tằm nhả hết tơ và hóa nhộng. Vào ngày thứ tư, thứ năm, người nuôi tằm có thể gỡ kén bán hoặc kéo tơ. Ngoài việc bán tơ, người nuôi tằm còn được bán sơ kén. Mảng vỏ của kén gọi là áo nhộng và con nhộng là một món ăn rất bổ, có chứa rất nhiều lipid, protein. Vì vậy, những gia đình có nghề trồng dâu, nuôi tằm, không hộ nào bị đói nghèo, có nhiều hộ giàu lên rất nhanh. Hiện giờ, ở Yên Lạc, bà con thường nuôi tằm theo vụ xuân và thu, rất ít nuôi vụ hè. Vụ xuân từ khoảng tháng 2 đến tháng 5, vụ thu từ tháng 9 đến tháng 11 dương lịch. Hầu hết người ta tận dụng nhà ở để nuôi tằm. Một số hộ có điều kiện thì làm nhà tranh tre thoáng rộng để lấy chỗ nuôi tằm riêng biệt. Thường thường người ta kê những chiếc giàn cao 1,7 mét, có lối rộng đủ cho một người đi xung quanh. Một tầng giàn cách nhau 25 cm, dựng được 2 chiếc nong. Mỗi giàn có 5 tầng là đựng được 10 chiếc nong. Trung bình cứ 2 nhà lại có một máy kéo kén chạy bằng điện. Cứ đến vụ tằm chín, các doanh nghiệp trong tỉnh lại về Yên Lạc mua tơ để xuất khẩu cho một số nước bạn, trong đó Thái Lan là chủ yếu. Nghề chạm khắc đá hải lựu. Hầu hết các gia đình nông thôn ở Vĩnh Phúc và các tỉnh phía Bắc, nhà nào cũng có, nếu không là cái cối xay bột, cối giả bột, giả cua, thì là hòn đá mài, cái máng lợn ăn làm bằng đá. Rồi ở những nơi thiêng liêng như đình, chùa, đền, miếu cũng không thiếu những đồ thờ bằng đá. Trước những ngôi nhà cổ, từ bao đời nay vẫn có 2 con chó đá ngồi canh cổng. Và nhiều sản phẩm lớn khác như voi đá, ngựa đá, ngây đá, tòa sen, tượng Phật, cột đình, bia văn tự, đỉnh lư hương, bát hương ngoài sân chùa cũng đều được làm bằng đá cả. Các sản phẩm này hầu như đều do dân chạm khắc đá hải lựu lập thạch làm ra. Đa số người dân hải lựu ở dưới chân núi Thét, một nơi rất nhiều đá nổi vân màu ngũ sắc, đủ tiêu chuẩn làm vật liệu trang trí trong xây dựng, đều lấy công việc đục đẽo đá làm nghề phụ. Hàng năm, sau 2 vụ chim mùa, bà con ở hải lựu lại cơm đùm, cơm nắm, vác đòn ống, dây thừng với túi đựng đồ nghề là cái búa, vài cái đinh, cái tròn, cái vồ trắng bằng gỗ liêm và đoạn dây dội đơn sơ, kéo nhau đi lên núi Thét. Buổi sáng, họ leo lên ngang sườn núi, ngắm nghía và lựa chọn từng vỉa đá để rồi đục đẽo, cọt giũa những tảng đá gồ ghề, muôn hình vạn trạng thành những vật dụng theo ý muốn. Chiều xuống, họ lại hì hục khuân vác các đồ đá mới làm xong đó đem về nhà. Vào dịp thời tiết thuận lợi, có thể họ dựng lều quán nghỉ lại qua đêm để tranh thủ đục đẽo được nhiều sản phẩm. Sản phẩm làm ra, hoặc là họ đưa xuống thuyền rong ruổi ngược sông Lô, xuôi sông Hồng, hoặc gánh, hoặc đèo trên chiếc xe đạp để đến các vùng quê để tiêu thụ, hoặc bán, hoặc đổi. Hết hàng, họ lại quay về núi Thét, tiếp tục đục đẽo đá. Dù chỉ là một nghề phụ và lao động phổ thông, nhưng nhiều người thợ đá ở đây đã được tôn vinh là người có bàn tay vàng với trình độ nghệ nhân dân gian. Nhằm phát huy nghề chạm khắc đá truyền thống của quê hương, mấy năm gần đây, hải lựu đã mời nghệ nhân chuyên làm đồ đá mỹ nghệ ở vùng đá Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đến dạy nghề cho lớp trẻ. Mới rồi, địa phương lại thành lập doanh nghiệp khai thác đá xẻ, có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại. Bởi vậy, mỗi năm đã xuất khẩu hàng ngàn mét khối đá ở dạng nguyên liệu. Đồng thời, những người thợ đá hải lựu vẫn cần cù, miệt mài đẽo đá. Mỗi năm đã cho ra đời hàng vạn đồ đá để nhân dân khắp các vùng miền sử dụng. Nhiều khách nước ngoài đến đây đã mua nhiều đồ bằng đá hải lựu để làm kỷ niệm. Nghề gốm hiển lễ. Nghề gốm hiển lễ Mê Linh có từ lâu đời. Sản phẩm gốm ở đây rất phong phú, đa dạng. Trước kia, ngoài làm nồi đất, hiển lễ còn chuốt chum, chỉnh, lon, vải, tiểu sành. Những năm gần đây, có một số hộ ở hiển lễ chuyển sang làm cả gạch ngói. Trước sự cạnh tranh gay gắt của hàng nhôm, hàng nhựa, gạch ngói mái, tấm lợp nhựa, fibro xi măng, v.v., đồ gốm và gạch ngói hiển lễ đang bị chèn ép và có nguy cơ mai một dần. Một số sản phẩm gốm ở hiển lễ sở dĩ hiện còn tồn tại được cho đến nay là do mặt hàng đơn giản, thô sơ, giá rẻ, phù hợp với nhu cầu, nhất là phù hợp với túi tiền ở địa bàn nông thôn mấy vùng lân cận. Tuy nghề gốm hiển lễ chưa có cơ hội tiếp tục phát triển như ở Hương Canh, nhưng ngày nay trong đình làng hiển lễ vẫn còn bài vị thơ và trên bức hoành phi còn có dòng chữ Nhất Môn Hiển Thánh để ghi nhớ công ơn của Đức Tổ, Đức Thánh. Tương truyền là hai vị tổ nghề đã có công truyền nghề gốm cho người dân hiển lễ. Truyền thuyết dân gian kể rằng ông tổ nghề làng hiển lễ là một người họ Vũ, quê gốc từ tỉnh Thanh. Hai vợ chồng ông này vốn xuất thân từ một gia đình giàu có, biết nghề gốm nhưng hiếm muộn con. Vợ chồng họ thường đưa nhau đi khắp thiên hạ, đến nơi nào có đình, chùa hư hỏng, họ lại làm công đức bằng cách giúp đỡ dân làng cùng mọi người tu sửa. Khi đến vùng kẻ rẫy, tên nôm của làng hiển lễ, thấy con người làng này vừa hiền lành, vừa chất phác, đất đai ở đây vừa có núi cao, vừa sơn thủy hữu tình. Hai vợ chồng họ Vũ kia mới dừng chân, sinh cơ lập nghiệp, đồng thời truyền nghề làm gốm cho người dân hiển lễ. Tại đây, họ đã sinh được một người con trai, người mà sau này được bà con hiển lễ tôn vinh là Đức Thánh. Truyền thuyết này chắc chắn sẽ nhắc nhở nhân dân hiển lễ không bao giờ quên ở làng mình đã từng có một thời có nghề làm gốm nổi tiếng một vùng.